nghĩa một đời kể trong như bài kỷ thiên tình xa của trương gia cấm cô độc gần thành xa thế kỷ đêm rừng vàng có một nghìn trời dương sáng vô thắng lao quang chiếu giữa căn tòa kỷ thiên đến nơi phật ngự thành để thế tôn ngự mong trời đứng hồ bên phương kính bên vân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành tin ngài khi bí mật hoan nghị dạy chúng con để phúc lâm cao thượng thế tôn thì ngài hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân cần mừng trí hiền muốn nhường tôn đức là phúc lâm cao thượng ở trụ sơ tên họ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lâm cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo quân liền hồng đồng nói những lời chân chân là phúc lâm cao thượng hiểu tôn bằng chân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghệ đương thiền là phúc lâm cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hằng nguyên buộc hành vi không lỗi nhầm là phúc lâm cao thượng xa lý tâm niệm lá tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lâm cao thượng biết tôn kính khiêm nhường thi tôn bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng một tánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lâm cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa nghĩa tăng là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
tấn công đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi chưa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Gia. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2011 Phật lịch 2551. Con xin lỗi, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, tế độ kỹ nữ Amba Bali sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Và nếu sư Minh Hạnh bận, xin mời trước nguồn đức hạnh ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, tri giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn nơi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Cảm ơn Tiết Nguồn Đức Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 24 tháng 5 năm 2011, tế độ kỹ nữ Amba Pali. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ chư tổ tử sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng đã còn nằm ở trong tháng đánh dấu 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Và khi chúng ta đi vào tuần lễ cuối cùng, thì chúng ta sẽ ghi nhận một số sự kiện liên quan đến những tháng ngày trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Hôm qua chúng ta đã được nghe câu chuyện về Đức Thế Tôn tế độ một người cùng sát như thế nào. Hôm nay chúng ta có được dịp nhìn lại một câu chuyện khác. Câu chuyện này thật sự rất là phổ biến trong giới nghệ thuật phim ảnh. Đó là câu chuyện một nàng kỹ nữ, một dinh kỹ của Đức Vesali đã trở về với đạo, trở về với con đường tinh thần như thế nào. Đó là nàng Ambapali. Câu chuyện mà ngài Narada ghi ở tại đây thì thật sự đơn giản nhiều, đơn giản hơn nhiều so với câu chuyện ở trong Sớ Giải và những gì chúng ta nghe ở trong Đại Bát Niết Bàn. Nhưng mà mời quý ngài và quý vị nghe câu chuyện này qua phần tóm tắt ghi nhận của ngài Narada từ quyển Đức Phật và Phật Pháp, sau đó là lời sau đó là pháp thoại của Thượng tọa Tuệ Siêu. Ngày hôm qua Thượng tọa Tuệ Siêu bận, do đó để Đức Tự Quyền đã giảng thế, và hôm nay Thượng tọa sẽ giảng thế để Đức Tự Quyền. Mời quý Phật tử hoan nghị đọc cho phần chính kinh.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giáo và Sa Thủ Linh Thầy, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh là Giáo trình 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Tế độ kỹ nữ Ambapali. Từ Nakida, Đức Phật lần hồi đến thành Vesali, lúc bấy giờ rất phồn thịnh và ngủ tại khu vườn của Ambapali. Một cô gái giang hồ xinh đẹp biết rằng thế nào Ambapali cũng đến, Đức Phật thận trọng khuyên dạy chư đệ tử phải luôn chú tâm ăn trú chánh niệm và giác tỉnh, và ngài dạy chư tỳ khưu đường lối chú niệm. Khi được tin Đức Phật ngồi tại vườn xoài của mình, thì Ambapali đến cung thỉnh Đức Phật cùng chư đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời và từ chối lời thỉnh cầu đến sau của các nhà quý phái Lích Cháu Vi. Các vị quý phái này đến gặp cô Ambapali và hứa sẽ đền bù bằng một số tiền rất lớn nếu nàng hứng chịu nhường bữa trai tăng. Nhưng cô Ambapali lễ phép khước từ. Ngày hôm sau, Đức Phật đến nhà Ambapali. Sau bữa đồ ngọt, cô gái trước kia là giang hồ vô cùng trong sạch kính dâng lên Đức Phật và chư tăng vườn xoài rộng lớn. Lúc ấy nhà mùa mưa, Đức Phật dạy các đệ tử nên nhập hạ bên trong hoặc ở quanh thành Vesali. Phần ngài quyết định sẽ nhập hạ tại Đê Lú Quá, một làng nhỏ bé gần Vesali. đây là hạ thứ 45, cũng là hạ cuối cùng của Ngài. Và chúng con thành thực tòa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lạy Đức Phật, kính lạy Giáo Pháp, kính lạy Chư Tăng. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay vì đại đức Trực Quyền bận việc phải đi Hà Nội nên không có vào trong được, đã quán chuyển cái ngày thuyết giảng của chúng tôi. Đại đức Trực Quyền thuyết ngày hôm qua và hôm nay thì chúng tôi sẽ thuyết. Bài học ngày hôm nay chúng ta nói về cái hội chúng của Đức Phật tiếp theo. Và trong những nhân vật mà Đức Thế Tôn đã tiếp độ cũng có phần nổi bật hy hữu, đó là việc mà Đức Thế Tôn tiếp độ cô kỹ nữ Ambapali. Ở trong Theriyatha, chính do Thánh Ly Ambapali đã kể lại về cái câu chuyện tiền thân của nàng trong thời Đức Phật trước khi nàng cũng đã xuất gia, và trong lúc còn là một vị Sayyini thì bà đi theo đoàn tỳ kheo ni đến lễ bái trước một đền thờ. Khi mà nhìn thấy có một bãi nước bọt, nước miếng của ai nhổ ra trên đất thì vị tỳ kheo ni đó thúc, buộc miệng thúc lên lời nói rằng: kỹ nữ nào đã nhổ nước miếng ra đây? Với cái tâm bực bội khó chịu mà cái người nhổ nước miếng đó thì lại là một vị trưởng lão ni A-la-hán đi ở phía trước, hạt nhanh xuống được sân đền. Vì lời nói bắn mỏ này mà nàng đã bị đọa xuống địa ngục. Và khi mà sinh trở lại là người thì bị cái quả là kiếp nào sinh ra cũng làm kỹ nữ. Và trong cái lần tái sanh kiếp chót của bà cũng là kỹ nữ. Nên kỹ nữ Ambapali là một cô kỹ nữ có nhan sắc tuyệt trần. Và đã khiến cho thành Wesley có một thời rất là thịnh vượng nhờ kỹ nữ ấy, là bởi vì khách đi đến và viếng thăm kỹ nữ ấy rất đông và đã đem lại lợi nhuận cho thành phố Wesley. Và nhờ giàu có nên kỹ nữ ấy đã tạo một cái khu vườn xoài cảnh quan rất là hữu tình. Một ngày kia, Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo trước cái giờ, trước những cái ngày giờ mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch, thì Ngài có đi qua Kotigama và gần đến Vesali. Thì nàng kỹ nữ Ambapali nghe biết như vậy, Ngài cùng tùy tùng đi xe lộng lẫy đến viếng Đức Phật. Và sau khi nghe pháp xong, nàng thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về thọ trai. Qua ngày hôm sau, Đức Phật nhận lời. Và ở trong thành Vesali, các vị hoàng tử Lichawi nghe tin nàng đã thỉnh được Đức Phật về nhà thọ trai, thì họ đưa một cái thỏa hiệp với kỹ nữ Ambapali là hãy nhường cái bữa trai tăng cúng dường đến Đức Phật và chúng tỳ kheo cho họ, họ sẽ thưởng cho nàng hậu hỷ. Nhưng mà nàng từ chối. Sau bữa thọ trai, nàng Ambapali đã cúng dường đến Đức Phật cái khu vườn xoài của mình. Đức Phật này nhận lãnh cái sự cúng dường ấy và trú tại đây một thời gian trước khi đi đến Bilwa. Và ở trong chú giải còn có nói thêm rằng nàng kỹ nữ Ambapali có một người con trai là Vimala Kondanya. Về sau, người con trai của kỹ nữ Ambapali đã xuất gia và đã trở thành một vị trưởng lão khả kính. Một hôm, nghe vị này thuyết pháp, bà Ambapali đã xuất gia và công phu tu tập với cái đề tài vô thường quán xảy ra ngay trong thân thể lão suy của bà, thì bà đã chứng quả A-la-hán. còn có nhiều chi tiết khác, nhưng mà ở đây đó thì chúng tôi chỉ kể tóm tắt về cuộc đời của kỹ nữ Ambapali, là do nguyên nhân nào mà một vị kiếp chót có khả năng chứng quả A-la-hán và lại phải mang thân là kỹ nữ như thế. Rồi nhân duyên gặp được Đức Phật, bà đã nghe pháp và cúng dường Đức Phật cái khu vườn xoài của bà như thế nào. Rồi bà có một người con, và người con ấy xuất gia trở thành một vị trưởng lão và về tiết độ cho thân mẫu. Thì sau khi nghe vị trưởng lão thuyết pháp, bà đã xuất gia và chứng quả A-la-hán như thế nào. Chúng tôi tóm tắt về cuộc đời của kỹ nữ Ambapali như vậy. Ở trong bài học của chúng ta, trích quyển Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada được kể một cách tóm tắt. Ở đây thì có rất nhiều nguồn chú giải mà đề cập đến, nhất là Thirigatha và trưởng lão Ni Kệ. Đã có nhắc đến như Appadana cũng có, Appadana là một tập kinh văn sử ở trong bộ Khuddhakanikaya, tiểu bộ kinh, cũng có đề cập đến. Ở đây thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, chính cái con đường giác ngộ mà Ngài đã tìm ra, Ngài soi sáng cho tất cả chúng sanh, những ai hữu duyên trên cái con đường giác ngộ đều có thể đi đến, đi theo cái con đường đó, bất luận là chúng sanh ấy thuộc về giới thượng lưu ở giai cấp sắc thế lị và la môn, hay là giới thương gia, gia chủ, hoặc là thủ đại la, nô lệ. Dù cho người đó là người giàu hay là người nghèo, có thể người này là một nhà danh giá, hoặc là một tên cướp, hoặc là những tên trộm, hoặc là kỹ nữ, nhưng hễ có duyên với Phật Pháp, thì sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, họ đều phát tâm tính thành và đã tu tập theo giáo pháp ấy và sớm trở thành một vị thánh trong Phật Pháp. Đó là một điều mà chúng ta thấy hiệu năng của chánh pháp. Có một lần khi đề cập đến cái chuyện mà Đức Phật Ngài dè dặt thận trọng khi mà chấp nhận cho nữ giới xuất gia đó, thì có người họ lại cho rằng Phật giáo Đức Phật này có cái thái độ như vậy đó, phải chăng Phật giáo kỳ thị và trọng nam khinh nữ. Lúc đó chúng tôi mới nói rằng Đức Phật không kỳ thị ai cả. Cái con đường mà Ngài đã vạch ra đó, cái con đường thánh đạo, Ngài vạch ra cho tất cả chúng sanh hữu duyên. Những ai có thể đi được, hành trình được trên con đường đó, thì họ cứ hành trình con đường đó. Và nếu mà họ thực hành theo con đường đó rồi và hữu duyên, thì họ cũng được chứng quả giải thoát như bao nhiêu người khác, dù đó là một người tồi tệ nhất của trong xã hội. Một người cùi sau khi nghe pháp, người cùi Suppaputtha sau khi nghe pháp cũng chứng được quả A-la-hán. Một ngạn sinh như là Ngài Lô-sa-ca-tít-sá, xuất thân là một đứa bé ăn mày, và sau khi xuất gia xong được cũng trở thành một vị A-la-hán được. Một tên tướng cướp khét tiếng như là Angulimala, trình khi giác ngộ rồi cải tà quy chánh, cải thiện hoàng lương thì cũng trở thành một vị A-la-hán được. Và như kỹ nữ Ambapali trong trường hợp này cũng vậy. Nên giáo pháp của Đức Phật không có kỳ thị, không có phân biệt, không có giới hạn. Một điểm thứ hai là ở trong bài học này đó, mà chúng ta cần phải chú ý, là tất cả chúng sanh khi mà đến ở cõi đời này, họ sang hoặc hèn, giàu hoặc nghèo, tất cả đều là do, có thể là do chi phối ở nghiệp của quá khứ. Chúng ta nghe nói rằng tiền thân của kỹ nữ Ambapali, thời Đức Phật Thích Ca, là một vị Sayini. Khi mà đi cùng với các vị trưởng lão ni đến bái viếng một cái ngôi đền thờ Đức Phật, thờ xá lợi của Đức Phật, lẽ ra thì Sayini ấy đừng nên giận dữ, bực bội khi mà thấy một vị tỳ kheo ni trưởng lão già cả yếu đuối mà khạc nhổ như thế, thì cũng phải nói những lời ôn tồn, chứ không nên nói với cái tâm sân giận và trịch thượng như thế, và có vẻ như là phỉ báng, gọi Ngài là một kỹ nữ. Vì vậy cho nên quả đời sau mà phải bị như thế, cũng như là nàng Kuchukarai là một tín nữ có đầy đủ trí tuệ đa văn ở trong hàng tín nữ, và được Đức Phật Ngài 8 tháng khen ngợi, nhưng mà nàng có mắc hai điểm do cái nghiệp của quá khứ. Một là vì ở trong quá khứ, trong thời kỳ Đức Phật Cách Bá, nàng là một tiểu thư, là bạn thân với một vị trưởng lão ni A-la-hán. Một ngày kia khi vị trưởng lão ni đến viếng thăm gia đình, thì cô tiểu thư đó nghĩ rằng đây là người bạn thân nhất. Vì vậy cho nên lúc mà cô ta cần lấy một vài cái món đồ trang sức ở trên bàn gần chỗ ngồi của trưởng lão ni, thì nàng ta mới nhờ vị trưởng lão ni thánh tăng đó, thánh ni đó lấy giùm. do cái sự sai khiến, sai bảo một vị thánh ni như thế mà nàng bị ảnh hưởng cái nghiệp mà đời sau phải sanh làm cái kiếp nô lệ, dù cho nàng có đầy đủ trí tuệ và chứng được đạo quả ở trong Phật pháp, nàng lại có một cái hình tướng lưng gù, là cũng do trong đời quá khứ, trong lúc mà nàng cúng dường, cái thời kỳ mà nàng sinh ra và có chư Phật độc giác, ngày đó nàng cúng dường để bác cho một vị Phật độc giác linh còn. Và sau đó nàng đã thuật lại cho người bạn gái của mình nghe, hôm nay nàng đã cúng dường đến một vị độc giác, và vị độc giác nó có thân tướng như vậy như vậy. Nàng giả bộ cái cách mà khòm lưng như thế, nó bị ma quả nghiệp. Đây là những cái bài học mà chúng ta cần phải chú ý, chớ có khinh cái điều thiện nhỏ, chớ có khinh cái điều ác nhỏ, cho rằng không có kết quả, mà hãy nhìn từng giọt nước nhỏ dần, lâu ngày cũng sẽ đầy bịch của vị. Kẻ thiểu trí tạo ác nghiệp từng chút, rồi cũng sẽ phải bị cái quả của ác nghiệp đó. Cho nên đối với vấn đề nghiệp quả, thưa quý vị, rất đáng sợ. Một kiếp chót, bây giờ hễ mà chúng ta có cái thiện tâm, có cái niềm tin nơi Tam Bảo Phật pháp tâm, và có cái thiện tâm hướng đến cái việc mà tu hành tạo nhiều công đức phước báo, và hướng đến cái sự giải thoát, thì đương nhiên là nó sẽ thành tựu quả vị giải thoát. Nhưng vì phiền não còn chi phối trong cái thời gian mà chúng ta còn phàm phu đó, có đôi lúc về cái cử chỉ, cái lời nói hay là cái tư tưởng của chúng ta, nó có cái sự khinh suất dễ vui mà xúc phạm đến các cái bậc hiền thánh, thì sau này chúng ta có giác ngộ đi chăng nữa thì cái cuộc đời của chúng ta nó cũng mắc nhiều cái khuyết điểm. Như nàng kỹ nữ Ambapali gì, ghê sợ lắm thưa quý vị. Cho nên chi ở cái bài học này, khi mà nói đến cuộc đời của kỹ nữ Ambapali, cái duyên lành gặp được Đức Phật tế độ để trở thành một vị, trước nhất là một vị tín nữ thuần thành ở trong Phật pháp, rồi về sau này trở thành một vị thánh ni A La Hán. Thế mà cái xuất thân của nàng nó không có cái sự tốt đẹp. Mặc dù đương thời nàng là một kỹ nữ hạng sang, nghĩa là những khách mà đi đến mua vui với nàng đó, những khách đó toàn là những hạng vua chúa, vương tôn công tử, hoặc tối thiểu cũng là con nhà giàu, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì bởi thế cho nên ở trong cái bài học này, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta nhớ được cái điều đó, để chúng ta có thể tránh được những cái điều không hay. Thưa quý vị, cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn trình bày ở đây qua cái bài học này, chúng ta thấy rõ cái tâm đại bi của Đức Phật. Khi mà Ngài nhìn thấy một cái chúng sanh hữu duyên đáng tế độ thì Ngài tế độ. Việc mà Ngài dừng lại ở tại Vesali và nhận lời thỉnh cầu cái bữa ăn cúng dường của kỹ nữ Ambapali, cũng đã cho thấy cái lòng đại bi của Đức Phật. Bao nhiêu hoàng thân Lý Châu Huy đều mơ ước được thỉnh Đức Phật về nhà của mình để cúng dường ngay ngày hôm đó. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài đã nhận lời kỹ nữ Ambapali rồi thì Ngài từ chối hết tất cả. Thời nay mà chư Tăng nếu mà nhận lời cúng dường từ nơi một thí chủ là một cô gái giang hồ chẳng hạn, thì như vậy khó có thể tránh được cái sự đàm tiếu. Bởi vì ngày nay chư Tăng không có nhiều nội lực, các vị không có nội lực, do đó cho nên dễ bị. Nhưng mà đối với Đức Phật và đối thánh chúng thì cái chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ có điều là khi mà Đức Phật Ngài đi đến đó, đến tại khu vực xoài, Ngài biết rằng kỹ nữ Ambapali sẽ xuất hiện và đến đảnh lễ Ngài và chư Tăng, thì Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng tỳ kheo, những vị còn phàm phu, là phải thu thúc chánh niệm. Ở trong chú giải có giải thích cái chỗ này, phải thu thúc chánh niệm. Bởi vì nếu như những vị tỳ kheo mà tu tập mà thất niệm với một kỹ nữ lừng danh như thế, thì thế nào các vị tỳ kheo cũng có óc tò mò chiêm ngưỡng cái dung sắc đó, và tâm sẽ bị dao động. Ở trong kinh chú giải nói rằng cái sắc đẹp của Ngài đẹp mê hồn của nàng. Cho nên ở trong trường hợp đó, Đức Phật Ngài vẫn nhận lời vì cái lòng đại bi tiếp độ một kỹ nữ. Ngài không sợ cái vấn đề mà dư luận họ bàn tán, bởi vì cái công việc hoằng pháp của Ngài là cái công việc quang minh chính đại. Nhưng chỉ có điều là Ngài e ngại cho các đệ tử phàm phu của Ngài đó là bị ảnh hưởng trong cái sự tu tập. Thành thử ra Ngài dạy các vị đó cố gắng giữ chánh niệm khi mà nàng đến. Tốt nhất là đừng có nhìn, đừng có nhìn thẳng vào mặt nàng, và đừng có khởi, cố gắng giữ, đừng có khởi lên một cái sự dục nhiễm, chỉ có vậy thôi thôi. Ngày nay người ta có một số luận điệu mà họ cho rằng phải nhập thế mới có thể tiếp độ được những cái dân đó. Thí dụ như họ cho rằng những cái bậc cao tăng đó, nếu mà muốn độ kỹ nữ thì phải đi vào cái nhà chứa, độ những dân say xỉn thì phải đi vào cái quán rượu. Tất cả những điều đó họ bắt chước Đức Phật mà làm không đúng như Đức Phật. Đức Phật Ngài có ban cái điều luật các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài không được đi đến chỗ như vậy. Còn trường hợp này Đức Phật nhận lời, nhưng mà Ngài đi đến tu gia của nàng ở tại cái khu vườn xoài, cũng như bao nhiêu tu gia của người cư sĩ khác, chứ không phải là một cái chốn lầu xanh, không phải là một nơi nhà chứa. Ngài không có nhận lời đi đến đó đâu. Cho nên đây cũng là một bài học, và nhất là các bậc tăng hoằng pháp chúng ta cũng phải chú ý ở điểm này. Hành xứ của một vị tỳ kheo là đi đến cái chỗ nào đáng đi. Và cái hành xứ quan trọng nhất đó, tức là cái cảnh giới thiền định. Còn cái chỗ hành xứ mà đáng đi đến đó, là những nơi rừng, nơi núi đồi, ở chỗ thanh vắng, một ngôi nhà trống ở dưới gốc cây. Hoặc là khi mà đi đây đi đó thì hãy đi đến một cái ngôi chùa, thì như vậy nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu mà có khi nào phải đi đến tư gia của người cư sĩ thì phải đi đến với chánh niệm, và đi đến có hai hoặc ba vị đi theo, thì như vậy cái hành xứ nó khác, cái hành xứ của vị tỳ kheo. Cho nên ở đây một điều mà chúng tôi muốn trình bày thêm ở trong cái phần thứ ba đó, là chúng ta nói về cái việc hoằng pháp, cái tinh thần hoằng pháp của Đức Phật, cái thái độ hoằng pháp của Đức Phật, và làm những gì nó phải thời phải lúc. Và thưa quý vị, có lẽ là cái câu chuyện của vị nữ Amapali mà về sau khi về già xuất gia nhờ nghe pháp của người con trai là vị trưởng lão Nguyên Ba Lát Côn Đại Nhát, và vị trưởng lão ni đó đã chứng quả là hắn, có lẽ là cái giai thoại này ít có được nghe nhắc đến, ít có được biết đến. Nhưng mà kể ra thì cũng thú vị. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị thêm những gì mà chúng tôi đọc được. Và chính cái điều này mà chúng tôi muốn gợi ý thêm, bởi vì chúng ta cũng còn nhiều thời gian, gợi ý thêm cái điều thứ ba ở trong bài học ngày hôm nay, là cuộc sống của chúng ta có thăng hoa như thế nào đi nữa, hay là có nổi chìm như thế nào, cuộc sống nó rất là thăng trầm thôi. Nhưng mà cuối cùng thì mong rằng tất cả chúng ta đều có cái sự quy hướng về cái đạo lộ tu tập. Bởi vì chính cái đạo lộ tu tập đó là cái chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta. Một người sang giàu và nổi tiếng như kỹ nữ Amapali mà cuối cùng đi xuất gia thì theo liên và trở thành vị A-la-hán, thì đó cũng là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Cái sắc thân của chúng ta nó vốn là vô thường, bởi vì nó được hình thành bởi tứ đại, mà bốn đại là vô thường: đất là vô thường, nước là vô thường, lửa là vô thường, gió là vô thường. Và do đó cho nên cho dù cuộc sống của chúng ta, chúng ta có ở địa vị nào cao sang như thế nào, hay là có một cái thân xác xinh đẹp như thế nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng nên biết rằng cái sự vô thường nó chi phối, cái hiện tượng đó nó làm cho cái sắc thân này bị suy tàn. Như câu Phật ngôn Đức Phật này có dạy rằng: Parichinnang idang rupang roganithang patthanguburang phichiti bodhisandeho maranantang hichivatang. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, đống hôi thối đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Khi mà chúng ta đọc qua những cái bài kệ như thế, để chúng ta thấy được cái cuộc đời của chúng ta nó có sự thăng trầm có sự biến đổi, và có thể rằng là một chúng ta đã trải qua cái thời vàng son. Nhưng mà một điều mà chúng ta nên chú ý là cái phần cuối của cuộc đời là chúng ta nên hướng tâm đến cái con đường tu tập. Làm như vậy thì chúng ta mới thật sự là hạnh phúc, thật sự là an vui. Chứ có những người khi mà họ trải qua cái thời vàng son, thưa quý vị, quanh liệt, họ không có nhận thức được cái thịnh suy hư vong, vô thường, phù du của kiếp sống. Cho đến khi họ bị già, họ ngồi đó, họ than thở, họ trông về dĩ vãng, nhớ đến cái thời vàng son bằng một cái sự nuối tiếc cũng có, mà bằng một cái sự kiêu hãnh cũng có. Nhưng mà dù cho kiêu hãnh hay nuối tiếc trong cái thời vàng son của mình đó, thì cuối cùng cũng phải mệnh chung, phải chết. Nó không có ích lợi gì hết. Do đó cho nên chúng ta cũng phải cố gắng làm sao mà chúng ta làm như các tấm gương, những cái nhân vật đệ tử của Đức Phật trong thời hiện tiền Thế Tôn tại thế. Chúng ta gặp rất nhiều, và như ngày hôm nay chúng ta gặp cái giai thoại của kỹ nữ Ambapali, một danh kỹ của thành Vesali, mà rồi cuối cùng cũng quay trở về với con đường Phật pháp và xuất gia tu hành chứng đạo quả A La Hán. Thì gặp những cái tấm gương như vậy đó, chúng ta phải nhìn lại cái cuộc đời của mình và chúng ta làm như thế nào để chúng ta có được một cái khuynh hướng tốt như thế. Thì thưa quý vị, hôm nay như học về cái câu chuyện của kỹ nữ Ambapali, một nhân vật đã được Đức Thế Tôn Ngài tế độ trong cái thời gian cuối cuộc đời của Ngài. Nhân đây chúng tôi cũng có trình bày cho quý vị ở bốn cái sự kiện mà chúng ta nên chú ý để chúng ta tu tập. Có như vậy thì chúng ta mới đem đến sự lợi ích cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta chỉ nghe kể một cái câu chuyện suông. Thì bây giờ có lẽ là chúng tôi sẽ dừng cái thời gian còn lại để chư tôn đức có một buổi thảo luận. Bởi vì trong cái câu chuyện này, với cái pháp thoại này chúng tôi trình bày chỉ có bấy nhiêu cũng vừa đủ ý nghĩa. Bây giờ xin được kết thúc và kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng chủ trì cho cái buổi thảo luận, và mong rằng Thượng Tọa sẽ điều hợp những câu hỏi để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính sẽ trả lời hôm nay thì không có nhiều. Vì vậy cho nên chúng tôi nói trước là sau khi để Đức Pháp Đăng hay Đức Pháp Tính trả lời câu thảo luận thì Thượng Tọa muốn hỏi chúng tôi một câu nào, một hoặc hai câu nào cũng được. Chúng tôi sẵn sàng, hôm nay chúng tôi không có bận rộn, khỏe và đường nét tốt. Chúng tôi xin dứt lời Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa-tu, kính thiên Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi rất là tiếc là khi mà chọn một bài để đăng cho quý vị ngày hôm nay, chúng tôi đã quá chú trọng vào tấm hình. Ở trong tấm hình, như quý vị thấy rằng khi mà Abba Pali đến để thỉnh Đức Phật về trai tăng, Đức Phật nhận lời đó, thì sau đó những vị hoàng tử Lichavi đã đến gặp Đức Phật, cũng thỉnh trai tăng, và Đức Phật nghe nói, Ngài đã nhận lời rồi. Những vị hoàng tử Lichavi này rất nóng lòng muốn thỉnh Đức Phật về để cúng dường. Do vì họ đã chạy theo nàng Kỳ Định để xin nàng nhường lại buổi trai tăng đó, và với một số tiền rất lớn. Mà câu chuyện mà chúng ta biết đó là nàng đã từ chối, và từ chối tới 3 lần, để đổi làm cho những vị hoàng tử Lichavi bực tức. Họ bực tức vì nhiều lý do, nhưng một trong những lý do họ nghĩ rằng nàng chỉ là một kỹ nữ bán thân. Nếu trả đúng giá cái thân còn có thể bán được thì đừng nói chi là một cái buổi trai tăng. Nhưng mà họ đã không hiểu gì về nàng hết. Mặc dù nàng là một danh kỹ và đang ở cái thời kỳ cao điểm của sự nghiệp của mình, nhưng mà rồi nàng đã không thấy tiền bạc lúc đó quan trọng, mà chỉ nghĩ đến là thánh đi Đức Phật và quan hỷ. Và quả thật là ngay sau đó nàng đã trở thành một vị thị kheo ni, và về sau thì trở thành một vị thánh ni. Bởi vì cái giai thoại giữa nàng Abba Pali và các hoàng tử Lichavi được vẽ thành tranh đó, do đó chúng tôi phải dùng một cái, chúng tôi phải có ba sự lựa chọn: một là lựa chọn trong quyển Đức Phật và Phật Pháp, hai là từ kinh Mahaparinibbana Sutta, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ Kinh, và thứ ba nữa là trong trưởng lão Nikhe. Chúng tôi lựa chọn trong quyển Đức Phật và Pháp tại vì tương đối cái bài nó tóm tắt gọn, nhưng mà bây giờ thì khi mà thượng tọa tôi siêu giảng đó, thì chúng tôi thấy rằng rất là cần để chúng ta trích từ ở trong trưởng lão Nikhe, vì ở trong đó có liên quan đến một người con của nàng, tức là trưởng lão Vimala con đàn nhá thuyết pháp. Thì bây giờ bạch chư tôn đức và thưa quý vị, hôm nay chúng ta làm một cái ngoại lệ, chúng ta làm một ngoại lệ là chúng ta sẽ đọc thêm một đoạn nữa của phần chánh kinh, và chúng tôi thưa rằng cái phần này chúng tôi chỉ mới thêm vào thôi, do đó các vị Phật tử còn đang quán chuyển. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi là quý Phật tử trong ban điều hành, quý vị có vị nào đọc được trong bài này hay không? Nếu mà quý vị chưa có sẵn sàng thì chúng tôi sẽ đọc luôn. Và mời Quan Thế Cha, Quan Thế Cha có thể đọc dùm do đoạn mới vừa thêm vào. Mời Quan Thế Cha.
Nam mô Bố Thầy Giả. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào tất cả quý đạo hữu. Và thưa kính sư, có phải con đọc từ đoạn mà từ Nadika Đức Phật lần hồi đến kinh Visali? Dạ thưa, phải vậy không thưa sư? Sư để con đợi coi lại. Dạ, có phải chỗ mà trưởng lão Ni Kệ và Theriyatha ghi lại cuộc đời của Abba Pali như sau? Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh dưới một gốc cây xoài trong vườn vua Vesali và được gọi là Abba Pali. Nàng rất đẹp, nên đến khi lớn lên, nhiều vương tôn công tử cạnh tranh đến chiếm đoạt ngài nàng. Về sau, để tránh những cạnh tranh ấy, và cũng do nghiệp lực của nàng, nàng trở thành một kỹ nữ. Vì lòng tin đối với bậc bổ sư, nàng xây dựng một tịnh xá trong ngôi vườn của nàng và cúng cho Đức Phật và chúng tăng. Khi nàng nghe con nàng, tức là trưởng lão Nirmala Kondanya thuyết pháp nàng triển khai thiền quán về lý vô thường như thân nàng chứng tam minh và nàng nói lên những bài kệ sau đây. Bài kệ 252. Đen như sắc con ong, tóc dài ta khéo uống, nay biến đổi vì già như vải gai vỏ cây. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 253. Thơm như hộp ướp hương, đầu ta đầy những hoa, nay biến đổi vì già, hôi như lông con thỏ, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 254. Như rừng khéo vung trồng, lược kim tu chói sáng, nay biến đổi vì già, tóc lơ thơ rơi rụng, đúng như lời giảng dạy của bậc nói. 255. Trang điểm với bệnh tóc sáng chói nữ trang vàng, tóc mềm mại êm dịu thơm ngát mùi với mùi hương, nay biến đổi vì già, rơi rụng đầu sói trọc, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 256. Trước lông mày của ta chói sáng khéo tô vẽ, nay biến đổi vì già, nhăn nheo rơi suy sụp, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 257. Mắt ta xanh và dài, sắc đẹp sáng đẹp như châu báu, nay biến đổi vì già, hư hại không chói sáng, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Lỗ mũi mềm và thon, sáng chói và trẻ măng, nay biến đổi vì già, héo khô và tàn tạ, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 259. Trước tai ta sáng chói như vàng vòng, khéo lắm, khéo làm, nay biến đổi vì già, nhăn nhiêu chảy xệ xuống, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 260. Trước răng ta sáng chói như nụ, như búp nụ suối hoa, nay biến đổi vì già, bẻ gãy vàng như lúa, đúng như lời Phật dạy của bậc nói sự thật. 261. Ngọt là giọng nói ta như chim cú hót rừng, nay biến đổi vì già, tiếng bể bị đứt đoạn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Hai trăm sáu mươi hai. Trước cổ ta chói sáng mềm đầy đặn nhu nhuyễn, nay biến đổi vì già, nhiều ngấn và khô cằn, đúng như lời Phật dạy của bậc nói sự thật. 263. Trước cánh tay của ta sáng như hai cột tròn, nay biến đổi vì già, như hoa kèn yếu ớt, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 264. Trước bàn tay của ta mềm mại như cánh hoa, sáng như nữ trang vàng, nay biến đổi vì già, như rễ cây khô cằn, nhăn nhiêu và thô nhám, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 265. Trước phú ta sáng chói, căng thẳng và tròn đầy, nay biến đổi vì già, trống rỗng treo lủng lẳng, như da không có nước, trống không không căng tròn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 266. Trước thân ta sáng chói như tháp giáp, như giáp vàng đánh bóng, nay biến đổi vì già, đầy vết nhăn nhỏ xíu, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 267. Trước bóp vế của ta sáng chói như vòi voi, nay biến đổi vì già, giống như ống, những ống tre, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 268. Trước ống chân của ta mềm mại như vòng vàng, nay biến đổi vì già, chẳng khác cây gậy cây mè, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 269. Trước chân ta sáng chói như lông mềm như bông, nay biến đổi vì già, nứt nẻ đầy đường nhăn, đúng như lời giảng dạy của Phật nói sự thật. 270. Thân này là như vậy, nay già chưa nhiều khổ, ngôi nhà đã cũ kỹ, vôi trét tường rơi xuống, đúng như lời giảng dạy của Phật nói sự thật. Và vị trưởng lão ni thấy được những hình tướng vô thường trên thân của mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tâm tư quán triệt tánh vô thường, khổ, vô ngã và phát triển tuệ quán trên con đường tu tập, chứng được quả A-la-hán. Và con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chiết Đẳng trở lại. Nam mô Bụt-tha-ya.
Sa thú, cảm ơn cô Anh Trang. Vừa rồi là chúng ta nghe một đoạn ở trong trưởng lão ni kể. Có lẽ là vì quý vị nghe đoạn này, quý vị hiểu tại sao chúng tôi không có lấy đoạn này, mà thay vào đó chúng tôi đã chọn cái bài trong Đức Phật và Phật Pháp. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là bài này cũng có một cái chi tiết rất quan trọng mà Thượng Tọa Thừa Sư vừa đề cập đến, đó là nàng Ambapali sau khi xuất gia đó thì được và về sau này được đắc chứng đạo quả khi nghe cái lời nói lời giảng của một người con của nàng, tức là Vimala Kunanya. Thật ra Vimala Kunanya là vừa là con của Ambapali và cũng là con của vua Vimisara, thì vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương tức là một trong những người khách của nàng. Câu chuyện là Ambapali có nhiều chi tiết kể ra cũng thú vị. Về những chi tiết này thì xin được lược thực sơ, rồi sau đó để thỉnh chư công đức, đặc biệt là Thượng Tọa Thừa Siêu, hôm nay có đại đức Pháp Tính, quý vị xem đại đức Pháp Đăng, hôm nay có đại đức Pháp Đăng nữa. Đại đức Pháp Đăng là một vị mà rất là thường để ý đến những cái thức chuyện, thì câu chuyện của nàng Ambapali này có nhiều điểm rất là thú vị để mà chúng ta bàn đến. Nhưng mà trước khi chư công đức bàn về điểm này thì xin được thưa quý vị Phật tử là ở trong sớ giải có ghi một vài cái một vài điểm chi tiết về cuộc đời của nàng, ví dụ như nàng được ghi nhận là hóa sanh chứ không phải là thai sanh, và khi nàng hóa sanh là sanh ra ở dưới một cái gốc xoài, cái bóng xoài che cho nàng khi còn là một hài nhi sơ sinh, do đó nàng được đặt là Ambapali. Ambapali là cây xoài, Ambapali là người được cái xoài che chở. Và rồi khi mà nuôi nàng và lớn lên thì nàng rất là đẹp, có thể nói là một người đẹp nhất. Và khi mà trở thành người đẹp nhất ở trong xứ đó thì nhiều vương tôn công tử đòi cưới nàng. Thời xưa thích một cái chuyện mà chúng ta được biết là những vị hoàng tử sát đế lỵ đó rất là dễ dàng để tranh với nhau một cái gì đó, nhất là một vị nữ. Chuyện này thì chúng ta nghe rất thường. Và do vậy cuối cùng cái sự số phận đưa đẩy nàng trở thành một kỹ nữ. Cũng đã nói thêm rằng cái chữ kỹ nữ mà ở trong ở đây dịch đó, và đặc biệt trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì nó không có lột hết cái hình ảnh của một nàng kỹ nữ của Ấn Độ thời đó. Đúng ra đó thì cái kỹ nữ của nàng thì giống như một geisha của Nhật Bản. Chúng ta ở trong geisha người Nhật Bản còn là một nghệ nhân, và một nghệ nhân tức là một người phụ nữ nó không đơn giản chỉ là bản thân mà họ sống một cái nghệ thuật, một cái nghệ thuật như là một cái phần văn hóa của Ấn giáo, và họ là một nghệ nhân đúng nghĩa, một nghệ nhân của ở trong Trung Hoa họ có dùng cái chữ gọi là tài nhân á, tài nhân để chỉ cho cái nàng kỹ nữ như vậy, tài nhân giúp chỉ ghi giúp vai trò của geisha ở bên Nhật Bản và bên Ấn Độ. Thì ở trong kinh mà được biết đó là nàng có một cái khu vườn rất là đẹp, mà quý Phật tử đi sang Ấn Độ mới thỉnh thoảng có khi được ghé cái vườn gọi là vườn xoài. Cái vườn đó gọi là Amapali Vana, tức là vườn Amapali. Nó không phải là một cái nhà, mà cũng không phải là lầu xanh. Nó phải là lầu xanh. Nàng không phải là một kỹ nữ, nàng không phải là một người bán thân sống ở trong lầu xanh giống như nàng Kiều chẳng hạn. Mà ở đây nàng là một kỹ nữ hạng sang, rất sang. Nàng có cái cơ ngơi riêng, có dinh thự riêng. Có một cái vườn, và vườn ở được mô tả là rất là hữu tình và rất là đẹp. Và mỗi một người mà đàn ông mà sống với nàng một đêm á, thì nàng tính cái thù lao là 50 cái hapana. Để lát nữa thì tổ tịch sư Hoa Kỳ cho biết là 50 cái hapana là khoảng bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên hôm nay chúng tôi không biết cái giá hồi sức bao nhiêu tiền, nhưng mà có lẽ số tiền nó cũng lớn lắm. Và thưa quý vị, chỉ có một số những vị vua và những người cực kỳ giàu có đến với nàng. Ở trong số những người khách của nàng đã có vua Bình Sa Vương. Và vua Bình Sa Vương có với nàng một đứa con, đó là Quý Ma Lạc Côn Đăng Nhá, mà chúng ta nghe về sau này xuất gia trở thành một vị cao tăng ở trong Phật Pháp. Quý Ma Lạc Côn Đăng Nhá về sau đã thuyết pháp độ mẹ mình chứng tâm mình. Một cái chi tiết mà chúng ta nghe nãy giờ đọc đó, nói về cái tuổi già của nàng đó, thì dường như là giờ mới kêu Phật tử qua ghi chờ chúng tôi một chút. Dạ. Xin lỗi quý ngài quý vị, biết là quý ngài quý vị còn nghe được không? Không hiểu là quý ngài quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Thưa bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, mà chúng ta đừng biết là lúc mà nàng xuất gia theo Đức Phật thì nàng cũng còn là một người rất là xuất sắc, nhưng mà những câu chuyện mà nói về những câu chuyện mà chúng ta ghi nhận trong Theriktha là về sau này, chứ chúng ta không biết được. Chúng ta đừng biết là cái chuyện nó xảy ra lâu sau khi Đức Phật niết bàn, chứ không phải là lúc mà nàng gặp Đức Thế Tôn. Và ở trong câu chuyện của Tôn Giả Ananda đó, thì chúng ta cũng có cái ghi nhận là đã có lần những vị tỳ kheo gặp nàng đi trên đường, và những vị này sao xuyến, những vị tỳ kheo này sao xuyến, và Tôn Giả Ananda đã nói lên hai bài kệ để khiển trách, bây giờ khiển trách vị tỳ kheo và để nhắc nhở vị tỳ kheo, cũng được ghi ở trong Theriktha. Và trong sớ giải cũng ghi là cái lý do mà nàng sanh làm kỹ nữ, mặc dù ba la mật đầy đủ, là bởi vì thời Đức Phật Siết Khi đó, thì nàng cũng là một vị tỳ kheo ni đi xuất gia, và lúc đó là nàng tham dự một cái đoàn tỳ kheo ni đi vào lễ trong một cái tháp. Thì trước mặt nàng có vị tỳ kheo ni, nàng cũng là vị tỳ kheo ni trong số trước mặt nàng có tỳ kheo ni, mà vị đó vô tình tạo một âm thanh không có đẹp, là bởi vì lý do cơ thể đó nên chi. Nhưng mà khi nàng nghe như vậy nàng rất là bực, ở trong lúc nàng bực thì nàng nói một cái câu nghe nó nghe nó không đẹp. Cái câu đó chúng tôi cũng biết dịch như thế nào đi diễn hết, nhưng mà đại khái đó là ví dụ như mình nói là cái người nào mà tạo ra cái âm thanh như vậy đó, thì thay vì nàng nói người nào đó, thì nàng dùng cái chữ thông tục nói như là một cái người mãi dâm nào đã làm cái chuyện đã tạo âm thanh không đẹp khi nàng đứng sau những vị thiền công ni khác. Nhưng mà không ngờ cái người tạo ra âm thanh đó lại là một vị A-la-hán, và lại là một vị A-la-hán đứng trước nàng đó, cũng là một vị thiền công ni, nhưng thiền công ni A-la-hán. Cái câu mà nói phạm thượng đến một vị thánh ni như vậy đó, bởi vì sau này đến kiếp chót á, nàng sanh là một kỹ nữ, mặc dù ba la mật đầy đủ. Cái câu chuyện này đó, nó nhắc chúng ta một điểm là đôi khi đời sống của chúng ta có những cái nghiệp mà rất là nặng mà chúng ta không biết, chúng ta xúc phạm đến người khác, biết là những người hay có cái đặc là rủa xả, hay là mình nói mà mình không biết người đó là ai. Nên chi lát nữa thì chúng ta sẽ thảo luận về thêm về điểm này. Thì bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì có lẽ là nếu mà chúng ta đọc hết ở trong sơ giải về cuộc đời là Amapali thì còn nhiều nữa, nhưng mà trước đây nhắc quý vị một cái chi tiết, đó là câu chuyện về là Amapali là một ở trong những câu chuyện được rất là phổ biến ở trong nền văn hóa Ấn Độ từ xưa cho đến ngày hôm nay, về một kỹ nữ hoàng lương. Chúng ta gọi là một kỹ nữ hoàng lương theo cái cách của Việt Nam mình, nhưng mà thời xưa với Ấn Độ họ xem không, cái chuyện đó nó không phải là một cái chuyện. Nhưng có những cái xã hội như là Nhật Bản hay là Ấn Độ thì họ không có xem những kỹ nữ này như là một người nó quá tệ hại. Và mà chúng ta nói là một danh kỹ, tức là một người rất là nổi tiếng, chứ không phải là một kỹ nữ có lầu xanh giống như là chúng ta được biết theo quan niệm ở bên ngoài. Thì bây giờ cái bậc thầy tổ từ siêu bậc chư tăng là hôm nay có một số chi tiết mà nghe nó cũng hơi lạ. Thứ nhất là xin được thỉnh thầy tổ từ siêu để thầy tổ nghĩ nói lên hai điều. Điều thứ nhất là ở trong sớ nói rằng những người đàn ông đến với nàng sống một đêm họ tính tiền là 50 kahapana, 50 kahapana là khoảng bao nhiêu tiền. Và có một chi tiết khác nữa là nàng sanh ra ở dưới gốc xoài là một loài hóa sanh, thì điều đó nghe nó có gì khó tin hay không, có gì kỳ lạ hay không, tại vì tất cả là người chúng ta đều là thai sanh đó. Xin được thỉnh thưa tổ từ siêu quan thì trở lại một chút về điểm này trước khi chúng ta bàn sang những điều khác.
Nam mô Phật Thầy và kính bạch Thi Tùng Đức. Kính thưa quý vị Phật tử, trước hết thì chúng tôi cũng xin chia sẻ những gì mà chúng tôi biết được. Ok, ở bên Ấn Độ thời Đức Phật, cái đồng tiền mà thấp nhất, thì được gọi là mặt cá. Và ở trong lục tạng á, khi mà nói đến một vị tỳ kheo mà trộm cắp cái vật gì mà đáng giá từ năm ma cá trở đi đó, thì bị phạm vào các tội gọi là bất công trụ hay là trịch khai. Và ở đây cũng ở trong luật, khi mà đề bộ Ma Ha Quắc, khi mà nói đến Namaskā thì nó lại tương đương với một pha đá. Một pha đá ở đây chúng ta đừng có nghĩ đó là một bạch của Thái, tiền ở Ấn Độ nó khác. Một ba đá, ba đăng hoa, ba đa ra hàng hoa, a tơ rì cơ ba đăng hoa. Thầy dịch sang xà tăng à bí dịch tí sô át mà nô à sắc dịch bút chì dồ. Vì nào mà lấy cái vật mà đánh giá một bát hoặc là tương đương với một bát, một pa đá, hoặc là hơn một pa đá, thì như vậy là vì đó là phi sa môn phi thích tử, tức là cái tội bất cần cụ đó. Thì như vậy rõ ràng là một pa đá nó tương đương với năm ma sa cá. Mà chúng tôi có hỏi một vài vị trưởng lão A-sa-lê của chúng tôi đó. Thì ma sa cá anh tính cái tiền như thế nào, hay là một pa đá tính tiền như thế nào, thì các vị đã cho biết rằng một pa đá hay là năm ma sa cá đó, nếu mà tính theo cái lực, tính theo vàng đó, thì vàng mà nó nhỏ bằng cái hạt gạo á, 20 cái hạt gạo như vậy đó, thì kể như là một bát. Và lúc đó khi mà chúng tôi dịch luật tạng thì chúng tôi đã tính ra với ngài đó, thì có thể tương đương với một chỉ vàng, một chỉ vàng. Thì chúng ta lấy từ cái đơn vị đó mà chúng ta tính lên đó, thì một cái hạt lá, tức là một đồng tiền vàng đó, một đồng tiền vàng đó, thì nó gấp bốn lần một ba đá. Tức là có thể hiểu là tương đương với bốn chỉ vàng thôi, và mười chỉ vàng tức là vô một lượng vàng. Thì chúng ta cứ tính hồi xưa cái đồng tiền tệ và đồng tiền cao nhất ở bên kia đó, thì người ta tính theo cái cách rồi ma sa cá, pa đá và ca hạ pa ná. Đó là những gì mà chỗ chúng tôi biết được. Còn nếu mà chúng ta tra trong từ điển thì người ta chỉ nói đó là một đơn vị tiền tệ mà được làm bằng kim loại thôi, người ta chỉ nói như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta y cứ vào cái trị giá để có thể quy, để có thể quy cái tội danh của một vị tỳ kheo mà đi trộm cắp, thì chúng ta phải biết rằng vị tỳ kheo mà trộm cắp từ Namaskā tương đương với một pa đá, và đã là phạm tội bất cùng trụ rồi, tức là từ một chỉ vàng trở lên. Đó là cái chỗ hiểu của chúng tôi là như vậy, nhưng mà không biết, bởi vì cái chỗ này nó cũng chưa có cái sự chính xác lắm, là bởi vì không có hợp hội lại để mà để mà lấy cái đồng, cái đơn vị tiền tệ xưa kia mà quy ra. Nhưng mà chúng ta chỉ y cứ vào cái tội mà có thể có được, để chúng ta có thể từ đó mà chúng ta suy tính ra. Bởi vì thưa quý vị, từ một bát, từ một ba đá hay là năm bát sa đá trở đi đó, thì trộm cắp với cái tài sản mà trị giá như vậy đó, thì mới đáng bị đức vua bỏ tù hay để đức vua tận xuất, không đến nỗi tử hình nhưng mà bị tù, bị tận xuất ra khỏi xứ hoặc là bị tù. Thì bây giờ chúng ta thấy có những nơi mà hãy lấy một chỉ vàng thì có thể bỏ tù. Chúng ta tính như thế đó thôi. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai ở trong câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, hỏi chúng tôi nghĩ như thế nào về cái việc mà nàng Amapali quá xanh. Thì thưa quý vị, không phải chỉ riêng của nàng Amapali mà nàng Chinh Cha. Nàng Chinh Cha là cái người mà du phóng đến Phật đó. Nàng Chinh Cha nàng cũng quá xanh từ cái Khmer. Chỉ Chinh Cha là cái me chua của chúng ta. Ở trong chú giải còn nhiều, còn kể nhiều cái nhân vật khác mà cũng vào thời Đức Phật cũng là cái loại quá xanh. Thì cái chuyện đó chúng ta nghĩ rằng là tại sao mà loài người là thai xanh mà có sự quá xanh, thưa quý vị. Thực ra thì cũng là một cái sự hiếm có, hy hữu, nhưng mà có chứ không phải là không có. Nhất là cái thời kỳ Pathama Kappa, tức là nhân loại mà sơ kiếp. Nhân loại sơ kiếp tức là khi mà quả đất này mới hình thành, nhân loại xuất hiện ở cái quả đất này lúc ban đầu do các vị phẩm thiên ở trên cõi trời sắc giới sanh xuống. Các vị ở cõi sơ thiền sanh xuống, và khi mà các vị đó quá sanh xuống dưới quả đất này và làm cái thân nhân loại, và sau khi đắm nhiễm với cái vị của đất, lấy đất làm vật thực, rồi sau đó đất mất cái hương vị, nó mới mọc lên một cái loại dây leo cũng ngon lắm thưa quý vị. Rồi sau khi đắm nhiễm dây leo mới có một cái loại nấm. Cái này ở trong trường bộ kinh Đức Phật ngài thuyết. Rồi từ cái loại nấm đó, dần dần cái nấm đất dần dần do chúng sanh lúc bây giờ họ bị phiền não nhiều quá, nhất là cái lòng tham nó tăng trưởng, nó bắt đầu khiến cho ở con người bắt đầu có cái hiện tướng linh giác nó khác nhau, tức là ít khi linh giác và tung linh giác, tức là nó có cái thân tướng nó phân biệt ra có nam có nữ. Cái thoạt đầu nhân loại quá xanh sơ kiếp thì chưa có nam nữ thưa quý vị, bởi vì từ phạm thiên sanh xuống cho nên ở trên cõi phạm thiên thì không có sắc giới tính. Và khi mà quá xanh xuống đây, thoạt đầu xuống chân, cái tâm cũng còn trong sáng cho nên cũng chưa có phân biệt giới tính, chưa có xuất hiện giới tính. Rồi bắt đầu từ khi mà có giới tính rồi đó, có giới tính nam, có giới tính nữ, thì bắt đầu có sự có cái giới tính đó, thì con người mới có cái sự ái luyến, nam ái luyến nữ, nữ ái luyến nam, và họ mới đi đến cái tình trạng gọi là mê thú nách thâm mát, tức là giao cấu. thì bắt đầu từ đó nhân loại mới bắt đầu có quá sạch, em có thai sạch, nhân loại bắt đầu có thai sạch. Như vậy thì chúng ta y cứ vào cấp bát cạch tha giải được kiếp, y cứ vào cấp bát cạch tha, và được nói đến ở trong Trung Bộ Kinh cũng có, ở Trường Bộ Kinh cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Trường Bộ Kinh chúng ta có gì chúng ta xem ở trong cái bài kinh đó, hình như là quyển ba hoặc là quyển 4, do cái sách mà Hòa Thượng Minh Châu ngày in ra nó không đồng nhất. Bây giờ thì Trường Bộ Kinh chỉ còn có hai quyển thôi, hai quyển dày, chứ hồi xưa thì quyển 1, quyển 2 ngày in rất mỏng, rồi quyển 1, 2, 3, 4. Thành thử ra chúng ta cứ xem cái mục lục Khởi Thế Nhân Bổn thì chúng ta sẽ biết. Rồi các bạn từ bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó mới bắt đầu chú giải, các nào giải thích ra chúng sanh loài người lúc đó trong cái thời sơ kiếp, thời kỳ đầu của mới vừa hình thành cái quả đất này đó, thì loài người của chúng ta là quá xanh. Thì nếu đã có cái hiện tượng quá xanh cái buổi đầu thì về sau này ở giữa nhân loại thỉnh thoảng xuất hiện một vài cái trường hợp nhân loại quá xanh, cái sự kiện này nó cũng không phải là một điều mà không thể xảy ra, không phải là một điều không thể xảy ra. Nhưng mà vì cái chuyện đó nó là hy hữu bị tạm hữu, chúng ta khó tin được. Nhưng mà đối với thái độ của một người Phật tử khi mà đọc trong kinh điển thì thưa quý vị, cái chuyện chúng ta tin hay không tin cái sự kiện đó thì nó cũng không có liên quan gì đến cái nội dung và giá trị của giáo pháp. Do đó chúng ta đọc để biết như vậy thôi. Chúng tôi cũng xin gợi ý cho quý vị chỗ đó, chúng ta đọc để biết như vậy thôi. Còn cái chuyện có thật hay không có thật thì cái sự kiện đó chúng ta cũng không có một cái cơ sở gì để chúng ta nói là có thật. Nhưng mà chúng ta cũng không có cơ sở gì để chúng ta phủ nhận là không có, là bởi vì cái trường hợp nhân loại sơ kiếp vẫn là quá xanh, cái sự kiện đó là đúng, cái sự kiện đó là thật. Nếu chúng ta suy xét ra thì bây giờ cái trường hợp của nàng Ambapali cũng như nàng Chính Cha hay là nàng Upalawana sanh từ hoa súng, thì những nhân vật mà hóa sanh như vậy đó thì ở trong chú giải đã ghi nhận như vậy thì chúng ta cứ tin như vậy thôi. Chúng ta có thể kể cho nhau nghe về những cái giai thoại đó, nhưng với những người mà họ đã thuần thành trong Phật pháp, đã thuần trí rồi đó, họ cũng có một cái tâm khách quan như chúng ta vậy, thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta kể cho nhau nghe. Nhưng mà đối với những người ngoài, nhất là những ngoại giáo bên ngoài, thì chúng ta đừng nói chi với họ những cái đề tài này, những câu chuyện này, nó không có ích lợi gì. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng. Xin cung thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, thưa dân sư tổ tổ sư, mình đi có căn, xin hỏi đây thì có căn có mặt trước máy và có thể cầm mic được không? Xin đây thì Phật pháp tăng muốn xin đây thì pháp tăng cho cô thảo luận tiếp theo. Sư vâng, đây thì pháp tăng chúng ta thấy trong trường hợp này là khi mà dưới thời Đức Phật Sikhi mà nàng Ambapali là một tỳ kheo ni, và có một câu nói xúc phạm đến một cái vị Thì Kheo Đi La Hán, một vị Thì Kheo Đi La Hán đứng trước mặt mình rồi. Về sau ngày sống như vậy thì Đến Hấp Tăng, nếu mà chúng ta hiểu biết, chúng ta đọc những câu chuyện hiệu quả đó, nói chung đó, thì người Phật tử nên làm gì để mà mình tránh khỏi những cái nghiệp, chúng ta gọi là những nghiệp mà mình nghĩ là nó không có gì mà lại rất là nặng nề như vậy. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Giáo mà nó có một cái truyền thống như là những cái thứ Thái Lan hay Miến Điện thì dù thì cha mẹ cũng rất là tôn kính cái người con này được xuất gia, vì có lẽ là họ thấm nhuần những cái câu chuyện này. Còn cái thở mà sanh ra mà không gặp Phật pháp ấy, thì có lẽ là mình cũng rất là dễ tạo những ác nghiệp. Mình thấy như nàng của Thích Ca La vậy, sanh trong cái thời kỳ chư Phật độc giác không có được nghe pháp. Khi mà các người bạn hỏi thì người nói đúng của người thầy của mình là cũng cười do cái sự dễ vui đó mà nàng của tranh làm tiền nữ buồn luôn. Hay là nói về cái để mình nói rằng dù mình bậc cái luật xuất gia, nhưng cái bậc cái xuất gia với bậc xuất gia thì mình cũng không có biết được, như là câu chuyện của nàng Ấm Báp Ma Ly. Vì đối với những cái bậc cao hán á, thì mình không có thể biết được vào chuyện khi nào có Đức Phật hay các thánh nói lên, hay là mình theo dõi nhiều năm nhiều tháng thì mình mới thấy được những vị đó, chứ không dễ gì mình biết vị đó là bậc thánh, vì vị đó có sở hành. Mà chuyện khi nào mình tác ý, mình quan sát nhiều lần thì mình mới biết được. Và cái điều mình thấy ở trên đời này, một cái hạnh phúc là một cái phước điền, thì những người dễ vui cũng mang nhiều cái hệ lụy nghiệp quả. Và xuyên qua những cái bài học vậy thì cho mình một cái hiểu biết và cái nâng luyện cái tâm của mình. Và từ bây giờ trở đi mình nên có cái tác ý là mình gặp những người tu hành có cái hình tướng là bậc sa môn, là những người đáng tôn thờ trong kinh Tia Ca La Việt, thì mình nên cẩn trọng. Và vì mình cẩn trọng vậy thì nó chỉ giúp cho mình tốt hơn thôi, chứ nó không có thừa. Và mình luôn có chánh niệm tỉnh giác để mình biết được những cái người này là những cái người đáng cho mình tôn thờ, thì có lẽ là vì cái tâm cẩn trọng của mình sẽ tạo cho mình cái thói quen là không có dám nhái cười, hoặc là không có dám coi những cái vị tu hành có thể giỡn mặt, hay là mình chọc ghẹo. Mình coi như cái câu chuyện này con đá thanh nát cũng vậy, là kiếp làm chư thiên gặp hai cái vị địa phu thân với nhau như là anh em, thì vị này cũng thử thách, cuối cùng nó tạo cái ác nghiệp cho mình rất là đau khổ. Thì mình nếu mình có tập đó, thì mình sẽ có cái tâm tôn kính, như mình coi như là giọt xoa nanh đá mà đánh vào đầu ngài Xá Lợi Phất đó, thì con giọt xoa kia khi mà thấy ngài Xá Lợi Phất đó, thì khởi những tính tâm. Khi mà con giọt xoa kia thì nó khởi lên cái tà kiến, nó thấy ngài ngồi dưới cái bóng trăng hoặc ánh sáng, do cái đầu tóc mới giống như mới cạo, ánh sáng từ cái da đầu chiếu ra những giọt xoa, thay vì nó giọt xoa kia thấy quan hỷ, những giọt xoa này thấy bội và đã đánh bằng đầu ngài Xá Lợi Phất một cái mà bị rơi vào trong khổ cảnh. Thì mình nói rằng tại bởi vì cái con người mình thấy cái cảnh là cảnh vô ký, có thể là cảnh thiện trợ tâm thiện, có thể là cảnh vô ký trợ tâm thiện cũng có, hay là cảnh thiện trợ tâm thiện cũng có. Nhưng mà chính là do cái sự khéo tu tập của mình, cái điều mà mắt mình thấy mà mình nói rằng của mình thì mình phải biết thương mình. Nếu mình nghĩ là mắt mình thấy được cái cảnh sắc là mình cho là của mình thì mình phải biết thương mình. Còn nếu mà mình nghĩ rằng của mình mà không biết thương mình là mình có thể tạo cái ác nghiệp, thì chính cái mắt thấy mà cái hệ lụy phiền não tham sân nó sẽ có từ con mắt, và nó sẽ tạo cái ác nghiệp tiếp theo. Những cái hành động đó mình sẽ phải tạo những cái nghiệp quả. Nên khi mình hiểu những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì mình thấy chính Đức Phật ngày nói mình một người niệm tâm đó, thì trong Tương Ưng Bộ Kinh nói rằng người nào muốn niệm pháp đó, thì phải tác ý. Cái tác ý là cái điều kiện là pháp sanh khởi, những người tác ý thì sẽ thấy cái duyên của các pháp. Và chỉ người niệm pháp thì thấy được khi mà mình có cái tác ý. Còn cái người niệm tâm thì thấy tâm danh và sắc này sanh khởi. Thì những cái điều đó thì nếu mà mình thật sự là một người tu, một người Phật tử cần hiểu biết, thì mình nên tập cho mình thấy cao thượng, đó là thấy bóng dáng của những vị Sa Môn, Bà La Môn, những người tu hành chánh hướng chánh đạo. Mình tập như vậy đó thì cái sự tu tập của mình nó sẽ quen, và sau này cái vòng luân hồi mình thấy thì có lẽ là mình sẽ tạo được nhiều cái thiện nghiệp hơn là bị ác nghiệp. Còn nếu mà mình sống ở thường trường, ta nói rằng gần Phật, gần chùa gạo gặp Phật gọi anh, thấy Phật hiền lành, cổng Phật đi chơi, nhiều khi nói những câu đó giống như là một cái người sống lâu năm nhiều tháng rồi họ tự sanh cái sự dễ vui. Chính cái sự dễ vui thì mà họ có thể coi thường, có thể nhiều khi họ nói, họ làm, họ nghĩ rằng không có cái hậu quả, nhưng mà chính có nhiều khi những cái hậu quả cũng rất là khắc nghiệt, như là nghe như là hai cái người bạn là tiền thân của đàn của chúng ta ra và bị thánh đi, sai cái vị này đem những món tư trang sao này phải làm tỳ nữ, do nhá cái vị Phật độc giác sao mà dù lưng. Nhiều khi những chuyện mà mình phải chịu những hậu quả đó, là chính là cái sự dễ vui. Phải không? Mấy con mới trong kinh sám hối cái câu là dễ vui tâm bảo hại mình, bởi chứ không thấu vô minh nghiệp tàn, cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ sơn hoa thở đầu. Thì bởi vì do cái dễ vui tâm bảo mình mới hại mình. Và cái bóng dáng, cái hình bóng của người xuất gia là cái phương hướng trên mà trong kinh Tỳ Kheo La Việt dạy, một cái người gia chủ tử phải tôn kính những cái vị Sa Môn, Bà La Môn như là tôn kính hướng trên vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là một cái cách tu tập, mà một người mà tránh khỏi khổ đau là phải biết cách tu tập, phải rèn luyện cái mắt của mình. Mình mỗi lần thấy một tác ý đến, thấy đau thượng, mình có làm như vậy thì ngăn chặn được những cái ác pháp, mình có thể tạo được nhiều cái thiện pháp. Nếu mình tập vậy thì tôi nghĩ rằng cái cách đó là cái cách có thể là trọn vẹn nhất. Nhưng mỗi khi mắt mình thấy một tác ý vậy thì nó sẽ quen đi. Thì qua cái câu của tình đạo thì con xin có một vài cái đóng góp mà xuyên qua cái sự trình bày như vậy. Nếu gì cần trình bày thì tỉnh thật tạo trình bày cho em, con xin gửi mít lại để tập tục điều họp.
Sa thú kính truyền đại đức pháp đặng. Bây giờ xin được hỏi có thể thỉnh đại đức pháp tính để đại đức tính có thể giúp cho một câu thảo luận được không? Xin hỏi đại đức pháp tính. Dạ vâng. Đại đức pháp tính, nếu một người sinh ra mà có nhan sắc rất là đẹp, nhưng vì nhan sắc đẹp đó mà lại phải đi làm nghề, ví dụ nghề kỹ nữ chẳng hạn, thì cái sắc đẹp đó mình tính là cái quả của thiền hay là quả của bất thiền? Xin thỉnh đại đức pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Trời Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Theo như con thấy thì thường thường con đọc ở trong kinh thì thấy những người mà người ta có sắc đẹp thì cái này là phần nhiều. Rất là phần nhiều là do cái quả của thiện nghiệp, có nghĩa là do ở trong đời trước người ta tạo một cái phước gì, người ta có được một cái thiện nghiệp đó, vì vậy mà ở trong đời nay người ta chỗ cái quả cho người ta rất là đẹp. Cũng như gần đây thì lúc trước con đọc ở trong cái một cái chuyện ở trong Chợ Ta Cá đó, thì có một cái người con gái đó có một cái mái tóc rất là đẹp. một mái tóc rất là đẹp, đến nỗi mà cái người con gái nhà ở trong cái thành đó, thì những cái người mệnh phụ nhân hoặc là những người con gái khác hoặc là những người tiểu thư khác ở trong cái thành đó đều khởi lên cái tâm ganh tị. Vì vậy mà họ mua chuộc cái người nô tỳ mà ở gần với cái cô gái mà có mái tóc đẹp đó, người ta pha chế một cái loại thuốc, cho cái đưa cho cái cô nữ tỳ. Thì cái cô nữ tỳ gọi đầu của cái người chủ mình rất cái thuốc đó lên. Vì vậy mà sau khi dội nước xong á thì lúc đó nó tóc nó tuột xuống hết, có nghĩa là lúc bấy giờ cái đầu của cô gái đó không còn một cái sợi tóc nào. Rồi khi đó cô ta vì xấu hổ, vì buồn quá, xấu hổ quá nên bỏ xứ đi luôn. Thì quý vị biết rằng khi mà cô ta bỏ xứ đi thì trong một cái thời gian đó thì cô ta không có tiền để sinh sống. Rồi một hôm tình cờ đó, cô ta gặp những cái người đàn ông đó, người ta xuống bến nước tắm, người ta máng ở trên đó những cái bộ quần áo, thì cô ta lấy những cái bộ quần áo đó, ăn cắp trộm cắp lấy những cái bộ quần áo đó, xong rồi lấy quần áo đó đem đi bán để có tiền mà mua những cái hạt dẻ để mà rang để mà bán những cái hạt dẻ lên để sinh sống qua ngày. Thì một lần đó tình cờ là đang ngồi bán hạt dẻ đó thì thấy một vị sa môn đi khất thực đến đó, thì cô ta đã lấy cái hạt dẻ của mình cúng dường cho cái vị sa môn đó. Và sau khi vừa cúng dường xong thì cô ta nguyện rằng do cái phước báo này ở trong đời sau nếu mà cô được sanh lại ở trong đời sau đó thì cô có mái tóc nó đẹp hơn gấp bội lần ở trong cái thời hiện tại này. Thì kính thưa quý vị, trải qua một cái thời gian sau đó thì khi mà cô ta mệnh chung thì cô ta tái sanh thành một cái nữ chư thiên bậc thấp ở một cái đảo giữa biển. Thì quý vị biết rằng lúc cô ta sanh ra làm một cái vị chư thiên bậc thấp ở cái đảo giữa biển đó, quý vị biết rằng cô ta có một cái mái tóc nhung rất là đẹp. Mà cái mái tóc này nó phủ xung quanh người cô luôn. Mà mái tóc này ở trong kinh nó kể diễn tả rất là đẹp, đến nỗi mà người đàn ông nào nhìn vào cũng thấy mê mệt. Thì quý vị biết rằng nhưng mà do cái nghiệp ăn cắp quần áo nên lúc bấy giờ trên người của cô ta không có quần áo. Trên người của cô ta không có một cái mảnh quần áo nào hết, mà tóc nó bao sắn lại, nó phủ lại như là cái người mà mọi người ở ngoài nhìn vô thì không thấy cái cơ thể của cô ta không có quần áo, vì tóc nó che phủ rồi. Thì quý vị biết rằng khi thấy như vậy thì lúc đó cũng có một nhóm người cư sĩ ở thành mới đi du ngoạn ở trên biển đó, mới gặp cô ta thì rất là thương, rất là mến, nhưng mà cô ta không có ra được vì trên người mình không có quần áo. Thì lúc đó cô ta mới chỉ cho những người cư sĩ đó hãy thọ trì quy giới, rồi coi người nào giới cư sĩ ngũ giới đó trong sạch nhất, cúng dường y phục đồ thức ăn thức uống đến cho cái vị cư sĩ mà có ngũ giới trong sạch nhất, thì sau khi cúng dường rồi hồi hướng phước cho cổ. Thì khi mà những người này làm phước như vậy rồi hồi hướng cho cô ta đó, thì lúc bấy giờ trên người của cô ta được toàn diện hết, có nghĩa là được quần áo đẹp và có cái mái tóc đẹp đó. Thì ở đây chúng tôi kể là cái tích chuyện này để nhằm chúng tôi muốn nói rằng thường thường những cái sắc đẹp ở trên người của bất cứ một người phụ nữ hay là một cái người nam nhân nào đó, họ có một cái phước tướng gì đó thì thường thường là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, ở trong những cái đời sống nào đó mình đã làm, vì vậy mà ở trong đời này mình có được cái sắc đẹp, ví dụ như là mái tóc hoặc là cặp mắt hoặc là cái mũi hoặc là khuôn mặt vân vân, hoặc là cái thân thể vân vân đẹp, đều là do thiện nghiệp nó cho quả, thiện nghiệp nó cho quả. Nhưng mà có những cái cô gái mà có cái sắc đẹp như vậy mà làm những cái nghề mà buôn son bán phấn, hoặc là làm những cái nghề mà chúng ta thấy rằng là như là kỹ nữ vân vân, thì đây là nó cũng có những cái nghiệp gì đó ở trong quá khứ mà nó thuộc về bất thiện. Thí dụ như chúng ta thấy trường hợp của cái người nữ Bá Ba Ly này là do cái ác nghiệp ở trong quá khứ nó chi phối của ta. Nên cô ta có một cái sắc đẹp nhưng mà phải làm cái nghề đó, phải làm cái nghề kiểu nữ như vậy. Hoặc là ở trong những cái tích chuyện khác đó thì chúng ta cũng thấy vậy. Có những người kiểu nữ có sắc đẹp rất là đẹp, nhưng mà phải làm những cái nghề kỹ nữ hoặc là làm những cái điều gì đó, thì đây là cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ nó đồng cho quả. Nó đồng cho quả, có nghĩa là chúng ta thấy rằng có nhiều khi ví dụ như có người người ta sinh ra ở trong cái gia đình giàu có, đẹp trai lắm, nhưng mà có nhiều khi người ta học dở, hoặc là người ta kém thông minh hơn mọi người, vân vân, thì cũng do thiện nghiệp nó cho quả mình sanh lại làm người, mà người có sắc đẹp, nhưng mà do một cái bất thiện nghiệp gì đó nó làm cho đời sống của chúng ta thiếu trí tuệ, hoặc là đời sống của chúng ta bị khổ cực vì bệnh hoạn, hoặc là bị một cái điều gì đó, nó cái nghiệp đó nó mạnh hơn nó, nên nó chi phối, có nghĩa là chúng ta thấy rằng thường thường là ở trong nghiệp nói về cái điều này là chướng nghiệp, mà chướng nghiệp này là do những cái hành động của mình, những cái hành động ngay trong hiện tại mình. Vậy thì ở trong cái câu này theo cái ý của chúng con muốn nói rằng thì đối với những người kỹ nữ, người ta có sắc đẹp nhưng mà người ta làm những cái nghề như vậy, thì đây là những cái nghề mà người ta đang làm, đây là cái hành động ở trong hiện tại, mà cái hành động nó cũng bị nghiệp này có đang làm, thì đây là những cái hành động này nó thuộc về nhân, nó sẽ cho quả ở trong tương lai. Còn cái sắc đẹp mà người ta có đó, là do cái nhân ở quá khứ, cái thiện nghiệp ở quá khứ, bây giờ nó cho quả cái người đó có cái sắc đẹp. Như vậy là cái người mà đang có sắc đẹp đó, thì người ta đang hưởng cái quả, rồi cái hành động mà người ta đang làm là người ta tạo cái nhân, thì cái nhân này nó sẽ cho người ta quả ở trong tương lai, tùy theo cái thiện hay bất thiện thì người đó sẽ gặt hái hoặc là lãnh chịu lấy trong những cái hành động của họ đã làm. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Nếu mà còn cái điều gì sơ sót thì thỉnh thượng tọa Quan Hỷ bổ túc cho nó được sáng tỏ thêm hơn. Bây giờ con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Giáo.
Thưa thầy siêu, hôm nay nghe nói thượng tọa khỏe, và có bây giờ này thượng tọa còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa còn ở trong room thì xin được thỉnh thượng tọa Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Dạ vâng, bạch thượng tọa thầy siêu, trong trường hợp này một kỹ nữ, mà hơn thế nữa là một danh kỹ, là ai cũng biết về nàng hết, xuất gia trở thành vị thị kheo ni, sống trong đạo tràng của Đức Phật. Ngày hôm nay đó, bạch thượng tọa thầy siêu, có nhiều người họ có nhiều xuất thân khác nhau. Ví dụ như là một người mà họ vốn đã là du côn du đảng vì họ bội trường họ tu, hay là một người họ xuất thân làm những cái nghề mà nó không được đẹp, họ vào chùa tu. Thì khi họ vào chùa thì Phật tử hay nói ra nó vô. Dạ, Phật tử hay nói ra vô. Người Việt Nam mình á, thậm chí cái người đó làm chức cao quyền trọng nhưng mà ngày xưa đã từng đi làm rửa chén hay là bồi bàn thì mình còn chỉ trích, đừng nói chi là những cái việc khác. Thì bây giờ tôi sư dĩ nhiên chúng ta nói Đức Phật này, cái đạo lực này khác chúng ta. Nhưng mà nếu có một người mà họ có một cái xuất thân không có đẹp, mà họ xin vô chùa tu, mà sư huynh cảm thấy là họ thật sự là hồi tâm chuyển ý, thật sự thay đổi đời sống họ, thì thưa tôi thầy sư có dám nhận họ vào trong chùa hay không, và điều đó nó có ảnh hưởng, thưa tôi thầy sư có nghĩ là nó ảnh hưởng không tốt cho cộng đồng tăng chúng hay không, thì xin thỉnh thưa tôi thầy sư.
Nam mô Bụt Thà Giáo. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì chúng ta chưa có gặp cái trường hợp đó, nhưng mà ở đây chúng tôi có gặp cái trường hợp này. Là những vị trưởng lão khác sau khi huấn luyện một người có một cái xuất thân không tốt, rồi mời chúng tôi đến để chúng tôi làm lễ xuất gia cho người ấy, Thì trường hợp này vẫn có. Nhưng mà rồi sau này chúng tôi được biết là những người ấy, những vị ấy chưa có thuần ở trong Phật Pháp. Cho nên sau khi xuất gia xong cũng làm cho trong cái hàng tăng chúng ở tại nơi đó bị mang tiếng rất là nhiều. Nếu mà trường hợp ở tại địa phương chúng tôi mà có một người như vậy đó, họ xin vào chùa tu, không phải là chúng tôi không cho, nhưng mà có điều chắc có lẽ là chuyện một là chúng tôi chỉ thu nhận vào chùa để làm giới tử trong thời gian gọi là 4 tháng biệt trú, hay là 6 tháng hoặc là 1 năm, chưa phải là thức một vị tỳ khưu, để chúng tôi có thể tiếp cận nhắc nhở và sửa đổi u nắng, rồi sau đó chúng tôi mới cho tu. Không hẳn là chúng tôi từ chối, nhưng mà nếu chấp nhận thì chúng tôi phải chấp nhận bằng cách đó. Thứ hai nữa là với cái đối tượng như vậy đó, thì khi mà muốn cho tu thì cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải họp tăng, chúng ta phải biểu quyết ý kiến của chư tăng. Hãy chư tăng chấp nhận thì chúng tôi sẽ cho tu, còn nếu chư tăng không chấp nhận thì chúng tôi theo cái ý kiến của chư tăng thôi. Nếu mà đặt trường hợp thì chúng tôi gặp cái hoàn cảnh đó, một người mà họ có cái xuất thân không tốt đẹp, nhưng mà bây giờ họ muốn cải thiện hoàn hương, cũng có cái đời sống tu hành, thì chúng tôi cũng nhận, nhưng mà nhận trong cái sự dè dặt. Bởi vì thời nay, bởi chúng tôi không phải là một Phật giống như Đức Phật hay là giống như các vị A-la-hán. Thời xưa các vị thì các vị biết rõ cái tánh ý của mỗi người. Ngài Xá Lợi Phất khi mà gặp cậu bé Lô Sắc Khách Tiết Xá đang đi ăn xin ở ngoài đường, cậu bé mới 7 tuổi thôi, Ngài vừa trông thấy, Ngài biết cậu bé này có cái căn lành. Ngài bảo rằng nhà cửa con ở đâu, cha mẹ ở đâu, sao con phải đi ăn xin như vậy? Con có chịu xuất gia không? Thì đứa bé nó rất là hoan hỷ, nhưng mà nó e ngại, nó bạch ngài một đứa trẻ con sống bụi đời đi ăn xin như thế này thì ai có thể dám chấp nhận cho con tu? Ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói rằng nếu con muốn thì ta sẽ cho con xuất gia. Rồi ngài dẫn đứa bé đến về chùa thông báo cho Duy Tăng để cầu tóc gọi là Phanukamma, và thông báo trong lịch gọi là Apalokanakamma, tức là thông báo cho Duy Tăng. Mà quả thật sau khi đó thì ngài dạy cho cái đề mục tu tập thiền định chẳng bao lâu rồi vị ấy chứng quả là hán. Cho nên cái công việc này đó, nếu mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi thì chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi vẫn có thể chấp nhận, nhưng mà chấp nhận trong cái sự dè dặt và có đủ điều kiện thì chúng ta mới cho xuất gia, chứ còn nếu chúng ta chưa có vội cho xuất gia liền Thì đó là cái ý kiến của chúng tôi nhân cái câu hỏi của thượng tọa Thích Đản là như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thưa quý vị, thưa quý vị, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ở trong tuần lễ này chúng ta sẽ một cái tuần sau cùng của 7 tuần lễ để đánh dấu 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Ngày mai này chúng ta sẽ nói về cái sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật, là sinh hoạt đời sống hàng ngày, và những ngày sau đó là chúng ta sẽ nói về những tháng ngày cuối cùng của Đức Phật. Và hôm ngày mai sẽ do Nisidhi Pháp giảng dạy. Và bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta chuyển qua phần tin Đức Phật giáo trong ngày. Hôm nay có một bản tin nói về trường hợp Trung Quốc xin được công nhận, xin một ngôi chùa ở Trung Quốc được chính phủ Trung Quốc đọc đơn lên UNESCO để công nhận là một di sản văn hóa thế giới. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ được Vô Bất Phi trình bày. Xin lỗi ngay của quý vị vì lý do kỹ thuật, chúng ta không có đều Vô Bất Phi đang có sẵn trước máy thì đọc bản tin này. Xin hỏi là quý vị MC có vị nào được quyết định mời qua đi chăng?
Nam mô Bụt Thầy. Con xin được đọc bản tin. Trung Quốc xin được công nhận di sản thế giới cho một ngôi chùa, Denjin, China, ngày 15 tháng 5 năm 2011. Trung Quốc đang dự tính để trình dự án đến UNESCO xin thêm chùa Sakyamuni là ngôi chùa kiến trúc bằng gỗ cổ nhất trên thế giới vào danh sách của các di sản. Các viên chức miền Bắc Sơn Tây cho biết họ sẽ hoàn tất dự án vào tháng 7 năm nay. Chùa Sakyamuni Pagoda còn được biết là chùa Yunxian Pagoda. Chùa này có lối kiến trúc, giá trị, tôn giáo và lịch sử rất độc đáo, tọa lạc tại Phật Điện Phong Gong thuộc quận Yunxian, 380 km tây nam Bắc Kinh. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1056 dưới triều đại Liao, là triều đại đã trị vì miền Bắc Trung Hoa từ năm 916 cho đến năm 1125. Trung Quốc sẽ tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 950 cho ngôi chùa vào ngày 5 tháng 9. Chùa Sakyamuni được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. Các bộ phận được nối kết với nhau bằng vô số nêm mộng và các bản lề tinh tế không dùng đến đinh. Ngôi chùa cao 67.31m và ngang 30.27m ở phần bệ. Chiều cao khoảng một tòa lâu đài 20 tầng ngày hôm nay. Đó là ngôi chùa gỗ cổ nhất vẫn còn tồn tại tại Trung Quốc và được tin tưởng đó là ngôi chùa cổ nhất trên thế giới. Đó là loại kiến trúc bát giác 9 tầng với 5 tầng thấy được từ bên ngoài và 4 tầng ẩn bên trong. Các tượng Phật trên mỗi tầng và các tranh họa trên các bức tường của tầng thứ nhất đều là các tác phẩm từ thời đại Liao. Trong lúc tái thiết ngôi chùa vào năm 1974, một số kinh điển được tìm thấy, một số viết tay và một số in. Đây là những tài liệu quan trọng cho những việc nghiên cứu về tôn giáo và kỹ thuật in ấn vào thời đại Liao, cũng như sự phát triển về chính trị, kinh tế và văn hóa của triều đại này. Chính phủ đã cung cấp hơn 30 triệu nhân dân tệ, khoảng 459 triệu Mỹ Kim để nâng cấp khu vực chung quanh chùa. Giao Chan, trưởng phòng văn hóa, Xá Lợi, cho báo Si Hoàng biết như thế. Tháp Gỗ đã sống sót qua những trận động đất dữ dội và chiến tranh. Này hơi bị nghiêng khiến cho các kiến trúc sư lo ngại. Trung Quốc có khoảng 40 địa danh thiên nhiên và văn hóa nổi tiếng được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Bài tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày và chương trình sinh hoạt hôm nay của đường Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Thượng Tọa Thiện Sư, kính lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi điều hợp chương trình ngày hôm nay, và chúng con xin kính đảnh lễ tri ân quý Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Giá.